Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Lionel Messi có thể bỏ Barcelona và sang nước khác sau bản án trốn thuế. Chủ tịch giải bóng đá Tây Ban Nha nói ông lo rằng Lionel Messi sẽ sang nước khác thi đấu sau khi Tây Ban Nha kết án ngôi sao bóng đá này tội trốn thuế. Ông Javier Tebas bên vực rằng Messi vô tội sau khi một tòa án phán quyết rằng tiền đạo của câu lạc bộ Barcelona này và cha của anh trốn thuế 4,6 triệu đô la. Ông Tebas nói, tất nhiên tôi lo là Messi sẽ ra đi, nhưng điều duy nhất tôi có thể nói với Messi là ở La Liga, chúng tôi tin là anh vô tội và chúng tôi rất vui mừng có anh ở lại đây. Hôm thứ Tư trước đó, tòa án tuyên phạt Messi và cha của anh, ông Jorge Horacio Messi, 21 tháng tù. Ở Tây Ban Nha, án tù dưới 2 năm đối với những người vi phạm lần đầu thường được cho hưởng án treo, có nghĩa là hai cha con ông Messi sẽ không bị ngồi tù. Ông Tebas nói, có 3 án phạt, mỗi bản án 7 tháng tù, không phải là một bản án 21 tháng tù. Các bản án đó không phải quá nghiêm trọng. Chúng tôi nói về những quy trình không được tuân thủ đúng. Tôi nghĩ Messi không phải là tội phạm, anh ấy là nạn nhân của một cơ chế bị lỗi để rồi bị kết tội. Ông Tebas nói thêm rằng Messi đã đóng thuế cho Tây Ban Nha hơn 61 triệu euro và số tiền đó đã được dùng để xây dựng bệnh viện và đường xá. Ông Tebas cũng bác bỏ những đồn đãi rằng vụ này mới chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn nhắm chống lại ngôi sao người Argentina này. Ông nói không có thành kiến hay hiềm khích cá nhân nào nhắm vào Messi hay Barcelona. Cả thế giới thể thao đang bị điều tra. Câu lạc bộ AC Milan nổi tiếng của Ý nay thuộc về Trung Quốc. Chủ câu lạc bộ AC Milan, ông Silvio Berlusconi, cho biết câu lạc bộ nổi tiếng AC Milan nay được bán cho một tập đoàn của Trung Quốc. Ông Berlusconi, cựu thủ tướng 4 nhiệm kỳ của Italia và sau đó bị kết tội hối lộ và trốn thuế, hôm thứ Ba nói với một nhật báo của Ý rằng thương vụ này sẽ mang về cho câu lạc bộ khoảng 830 triệu đô la sau khi trả xong các khoản nợ. Tờ La Gazzetta dello Sport trích lời ông Berlusconi nói rằng Milan nay đã bước vào con đường hướng về phía Trung Quốc. Quyết định quan trọng là phải trao Milan vào tay người nào có thể làm cho Milan trở thành đội hàng đầu ở Italia, châu Âu và thế giới. Tuy nhiên, chủ nhân 79 tuổi này không tiết lộ chi tiết của người mua, khiến nổi lên những đồn đoán rằng chuyện mua bán câu lạc bộ có thành tích xếp hạng thứ 3 trên thế giới này với 14 cúp châu Âu và 4 cúp thế giới vẫn còn đang trong vòng thương lượng chứ chưa dứt điểm. Dư luận cũng đồn rằng ông Robin Li, lãnh đạo công ty Internet Baidu ở Trung Quốc và ông Jack Ma, sáng lập viên công ty bán hàng trên mạng Alibaba, có nhiều phần chắc là người mua AC Milan. Vụ mua bán câu lạc bộ bóng đá này là thương vụ lớn mới nhất mà các nhà đầu tư Trung Quốc tìm cách tạo ra sóng lớn trong môn thể thao này. Tháng trước, câu lạc bộ địch thủ của AC Milan là International cũng được bán cho công ty điện tử khổng lồ Suning của Trung Quốc. Trong khi đó, câu lạc bộ Aston Villa của Anh cũng được doanh nhân Tony Xia trong ngành công nghệ cao của Trung Quốc mua lại. Tập đoàn xây dựng Wanda cũng sở hữu 20% câu lạc bộ Atletico Madrid của Tây Ban Nha. Ông Quang Bai, tổng giám đốc cơ quan thể thao quốc tế Bắc Kinh, nói với tạp chí Time, người Trung Quốc đặc biệt yêu thích bóng đá Ý. Nhiều người trung niên hiện nay đã xem bóng đá Ý từ thời còn trẻ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng là một người mê bóng đá. Năm 2014, ông đã phát động một kế hoạch gồm 50 điểm để phát triển bóng đá quốc gia. Bên cạnh việc Trung Quốc mua các đội bóng đá ở nước ngoài, hiện có nhiều ngôi sao bóng đá trên thế giới đến Trung Quốc thi đấu. Vé xem World Cup 2018 ở Nga vượt mốc 1.000 đô la. Những người hâm mộ dự tính đi xem World Cup 2018 ở Nga đang bàn chuyện bắt đầu phải để dành tiền khi các nhà tổ chức mới đây hé lộ rằng vé trận chung kết sẽ được bán ra với giá 1.100 đô la một chiếc. Thông tin này cho thấy World Cup 2018 sẽ trở thành World Cup đắt tiền nhất trong lịch sử. World Cup mới đây nhất vào năm 2014 ở Brazil có giá vé đã tăng lên đến mức 990 đô la một vé. Vé xem trận chung kết ở Brazil năm đó được những hãng kinh doanh vé như là Viagogo và eBay rao bán lại với giá hơn 10.000 đô la một chiếc. Tất nhiên, nhiều người hâm mộ sẽ trả ít tiền hơn nhiều so với những con số vừa nêu ra để đến xem World Cup. Những trận đấu ở vòng ngoài giá vé chỉ khoảng 105 đô la. Người Nga địa phương có thể còn mua được vé với giá chỉ khoảng 20 đô la cho một số trận. Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura nói trong một thông báo rằng chúng tôi muốn bảo đảm là giá vé phải thích hợp để cho càng nhiều người đến được với World Cup càng tốt. Bà cho biết FIFA đã thực hiện một cuộc thăm dò thị trường sâu rộng trước khi định ra giá vé. Cân đối giữa mức cầu, mức cung và giá cả hợp lý là một công việc khó của FIFA. Bóng đá nam Argentina có huấn luyện viên trưởng mới nhưng có thể không đi tranh Olympic Rio được. Julio Alaticochea sẽ lên làm huấn luyện viên trưởng bóng đá nam thay thế cho ông Ferrado Martino trong lúc Argentina đang gặp khó khăn trong việc thành lập đội tuyển bóng đá Olympic. Ông Gerardo Martino từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia với lý do đưa ra là tình hình tài chính xáo trộn bao trùm Liên đoàn bóng đá Argentina và sự thiếu chuẩn bị cho Olympic sắp tới ở Rio. Argentina đã nhanh chóng bổ nhiệm huấn luyện viên mới để chuẩn bị đi tranh Olympic ở Rio de Janeiro, khi chỉ còn chưa tới một tháng nữa là Olympic sẽ khai mạc. Ông Juan Sebastian Verón, chủ tịch câu lạc bộ Estudiantes, xác nhận rằng ông Julio Olaticoechea, cựu hậu vệ của đội tuyển Argentina đoạt World Cup năm 1986, sẽ thay ông Martino dẫn dắt đội tuyển Olympic tranh Olympic vào tháng tới. Liên đoàn bóng đá Argentina hồi đầu tuần này loan báo rằng ông Martino, người giữ chức huấn luyện viên trưởng từ tháng 8 năm 2014, đã từ chức. Ông Martino tiếp nhận đội tuyển sau khi Argentina thua Đức trong trận chung kết World Cup 2014 ở Brazil. Ông đã không thành công khi đội tuyển của ông thất bại trước Chile hai trận chung kết giải vô địch Nam Mỹ Copa America liên tiếp vào năm 2015 và 2016. Việc ông Martino từ chức là một đòn giáng mạnh nữa vào đội tuyển Argentina tiếp theo sau vụ siêu sao Lionel Messi rút khỏi đội tuyển sau thất bại trong trận chung kết Copa America trước Chile hồi tháng trước ở Mỹ. Thông báo của Liên đoàn bóng đá Argentina nói rằng ông Martino từ chức vì tình hình rối loạn trong Liên đoàn bóng đá quốc gia và khó khăn lớn liên quan đến việc thành lập đội tuyển Olympic. Vào thời điểm này, Argentina mới chọn được 9 cầu thủ cho đội tuyển Olympic và Chủ tịch Ủy ban Olympic đưa ra dấu hiệu rằng Argentina có khả năng sẽ không đưa được đội tuyển bóng đá Olympic đi Rio. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Argentina còn đang bị cáo buộc tham nhũng và quản lý sai trái. Ông Gerardo Huertan, Chủ tịch Ủy ban Olympic Argentina nói, ông hy vọng là có thể thành lập được đội tuyển Olympic mặc dù một số câu lạc bộ không muốn cho cầu thủ của họ tham gia đội tuyển. Ông Huertan nói, tôi đã nói chuyện với lãnh đạo của các câu lạc bộ, họ là những người có trách nhiệm với các cầu thủ nhiều hơn là liên đoàn. Chúng tôi đang làm việc trực tiếp với họ để Argentina có thể lập được đội tuyển bóng đá Olympic. Theo lịch thi đấu vòng chung kết Olympic Rio, bóng đá nam Argentina sẽ đấu với Bồ Đào Nha vào ngày 4 tháng 8. Truyền thông ở châu Mỹ nói nếu bóng đá nam của Argentina không thể dự tranh Olympic Rio được, thì hoặc là Mỹ hoặc là Peru có khả năng sẽ thế vào chỗ của Argentina. Mỹ dường như đứng đầu danh sách thay thế. Mỹ tiến đến trận đấu loại cuối cùng của khu vực CONMEBOL CONCACAF để tranh suất dự Olympic và đã thua Colombia. Trong khi đó, Peru là đội có khả năng cao nhất trong cùng khu vực Nam Mỹ để thay cho Argentina. Theo quy định tổ chức vòng chung kết bóng đá Olympic Rio 2016, khi có đội tuyển vì một lý do nào đó bỏ suất dự, Ủy ban chấp hành của FIFA sẽ quyết định chọn đội thay thế mà ủy ban này cho là thích hợp nhất. Tính đến Rio 2016, đội Mỹ hai lần liên tiếp không đến được Olympic. Lần sau cùng bóng đá nam của Mỹ đi tranh Olympic là vào năm 2008 ở Bắc Kinh. Còn thành tích cao nhất của bóng đá Olympic nam của Mỹ là ở Olympic Sydney 2000, khi họ tiến vào được trận tranh huy chương đồng và đã thua Chile. Bóng đá nam Olympic Rio là bóng đá U23 với 16 đội vào tranh vòng chung kết. Mỗi đội được quyền có không quá 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Argentina được xếp vào bảng D cùng với các đội Bồ Đào Nha, Algeria và Honduras.